Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 16 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra tiến độ thi công công trình nút giao khắc cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Cánh tay đắc lực trong chuyển đổi số. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí. Qua đó, tình trạng ô nhiễm từng bước được khắc phục, giúp môi trường đô thị ngày càng xanh, sạch đẹp. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 8, đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đi kiểm tra tiến độ thi công công trình nút giao khắc cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Qua kiểm tra, đồng chí bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành việc thảm bê tông nhựa mặt đường. Quá trình thi công cần bảo đảm an toàn lao động, chất lượng công trình và giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân sinh sống gần nút giao. Đại diện các nhà thầu cho biết đã huy động tối đa phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực, làm việc liên tục 24/24 giờ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Quá trình thảm bê tông nhựa được thực hiện ở khu vực hai bên đường dẫn và đường gom dân sinh với độ dày 12 cm. Riêng đối với phần hầm chui dài 360 m, các nhà thầu áp dụng biện pháp kỹ thuật hiện đại là thảm polymer để nâng cao chất lượng công trình. Sau khi hoàn thành việc thảm bê tông nhựa mặt đường, các nhà thầu sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt biển báo giao thông, sân vạch kẻ đường để có thể thông xe trong tháng 8 năm 2022. Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho thấy, hiện nay lúa mùa sớm giai đoạn đồng non, mùa chung giai đoạn đứng cái làm đồng, lúa mùa chính vụ giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh. Tuy nhiên, một số chân ruộng đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, sâu độc thân và vàng lá do ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn gây hại trên đồng ruộng. Để hạn chế thiệt hại do các loại dịch hại gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp phòng trừ. Cụ thể, đối với sâu cuốn lá nhỏ, kiểm tra đồng ruộng nếu mật độ sâu non 50 đến 60 con trên 1 m² ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, 20 con trên 1 m² ở giai đoạn đứng cái làm đồng, diệt trừ bằng các loại thuốc Mát 50EC, Aramic 45EC, Ganoi 95SP, phun khi sâu non từ tuổi 1 đến 3 hoặc sau khi bướm rộ từ 5 đến 7 ngày. Với sâu đục thân 2 chấm, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng theo dõi diễn biến của sâu, mật độ trứng và thời điểm sâu non nở, đặc biệt chú ý trà lúa đang trong giai đoạn đồng chỗ. Phun thuốc trừ sâu cho những ruộng có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ trên 1 m². Thời điểm phun khi sâu non mới nở, những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ trên 1 mét vuông cần tiến hành phun kép 2 lần cách nhau từ 4 đến 5 ngày. Thuốc dùng là một trong các loại thuốc được đăng ký trừ sâu đục thân trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Đối với vàng lá do ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn, ngừng bón đạm, rút nước ra khỏi ruộng nếu điều kiện thủy lợi cho phép. Bón khoảng 15kg vôi bột trên một xào và kết hợp làm cỏ sục bùn. Trường hợp lá lúa dày quá, không thể bón vôi thì nên rút nước ra khỏi ruộng, sau đó đắp bờ và hòa vôi bột đầu dòng nước chảy vào ruộng. Phun phân bón lá có hàm lượng lân cao, sau một tuần bón thêm khoảng 6 đến 8kg một xào super lân. Có thể phun phòng trừ các nấm bệnh bằng các thuốc như Tisupoi 300SC, Golvin 50SC nếu cần. Bà con nông dân cần lưu ý, khi phun phải đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì. Phun đủ lượng nước thuốc trên một đơn vị diện tích. Khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát. Sau khi phun 2 đến 3 ngày, cần kiểm tra lại mật độ sâu ở những diện tích đã phun. Nếu mật độ giảm không đáng kể hoặc sau phun 4 tiếng gặp trời mưa thì phải phun lại. Theo thông tin từ Phòng Nội vụ thành phố Thái Nguyên, ở cấp xã hiện thành phố có 636 cán bộ công chức đang làm việc tại 32 xã phường, trong đó có 356 cán bộ, 280 công chức, 284 cán bộ công chức là nữ và 565 cán bộ công chức là đảng viên, chiếm 88,8%. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 81 thạc sĩ, 456 người có trình độ đại học, chiếm trên 84,4%, 14 cao đẳng, 54 người có trình độ trung cấp. Về lý luận chính trị, 22 người có trình độ cao cấp và cử nhân, 466 người có trình độ trung cấp. 100% cán bộ công chức được bố trí làm việc phù hợp trình độ chuyên môn. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển về chất, đáp ứng được nhiệm vụ công tác. Đa số công chức cấp xã ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, có kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ. Trên cơ sở đề án số 08 ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kế hoạch thực hiện đề án số 04 ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2021-2025. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Chiều ngày 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương tổ chức kỷ niệm 77 năm truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 17 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham dự chương trình có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Vương. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang sau 77 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Công an phường Trưng Vương đã tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Liên tục tổ chức các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bắt giữ xử lý nhiều đối tượng tội phạm về hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội. Với những thành tích đạt được, Công an phường được cấp trên công nhận đơn vị quyết thắng 2 năm liền, 2020 và 2021. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được lực lượng Công an phường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống các loại tội phạm trong tình hình mới. Nhân dịp này, có 3 cá nhân vinh dự được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, 5 tập thể, 10 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Ngoài ra, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy cũng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khen thưởng đột xuất. Ngày 14 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Tự, sinh năm 1991, nơi cư trú xóm Cầu Bình 2, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, về tội trộm cắp tài sản. Khởi tố và bắt tạm giam Phạm Thanh Tuấn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra của Công an thành phố và lời khai của đối tượng, Tự là đối tượng nghiện hút, không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang và thường ở tại một căn nhà hoang ở xóm Quang Trung, xã Sơn Cẩm. Hàng ngày Tự đi quanh các khu dân cư ở xã Sơn Cẩm xem nhà dân nào có sơ hở về tài sản thì trộm cắp. Ngày 1 tháng 7 năm 2022, tại xóm Táo, xã Sơn Cẩm, Tự thấy chiếc xe máy Super Dream dựng ở gần bãi tre vắng người nên đã dùng vam phá khóa trộm xe. Sau đó Tự gặp bạn là Phạm Thanh Tuấn, sinh năm 1992, xóm Làng Huyện, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương. Cả hai mang xe đi cắm lấy 1 triệu đồng chia nhau. Hai ngày sau thấy chiếc xe có giá trị cao, Tuấn đã đến chuộc xe và mang đến đặt cho người khác làm tin vay số tiền 5 triệu đồng để mua ma túy sử dụng và tiêu pha hết. Ngoài vụ trộm cắp nói trên, Tự khai nhận từ tháng 4 đến đầu tháng 8 năm 2022 còn gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Sơn Cẩm và 2 vụ trộm cắp tại huyện Phú Lương. Tài sản Tự trộm cắp chủ yếu là xe máy và lưới sắt B40 có tổng giá trị trên 30 triệu đồng. Tự đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Tuấn có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện lực lượng chức năng đã thu hồi được 3 chiếc xe máy do Tự trộm cắp và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí. Qua đó, tình trạng ô nhiễm từng bước được khắc phục, giúp môi trường đô thị ngày càng xanh, sạch đẹp. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, một trong những nguồn thải dễ phát sinh ô nhiễm môi trường là rác thải sinh hoạt. Với dân số hơn 300.000 người, thêm vào đó là nhiều lao động, sinh viên tạm trú. Năm 2017, thành phố Thanh Nguyên sáp nhập thêm 5 xã, thị trấn, nên lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn tăng mạnh, từ 160 tấn trên ngày năm 2016 lên khoảng 230 tấn trên ngày năm 2021. Tuy nhiên, thành phố Thanh Nguyên đã tiến hành thu gom, xử lý hiệu quả, không để tồn đọng rác thải trong khu dân cư. Từ năm 2016, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn với công suất xử lý 150 tấn trên ngày, theo phương thức công nghệ lò đốt. Qua đó giảm áp lực lượng rác thải chôn lấp tại bãi rác Đá Mài, tránh tình trạng ô nhiễm tại khu vực bãi rác. Thành phố Thanh Nguyên được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về xây dựng hạ tầng xử lý nguồn nước thải sinh hoạt. Tỉnh đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Thanh Nguyên tại phường Gia Sàng với nguồn vốn 950 tỷ đồng năm 2019, công suất 8.000 mét khối nước trên một ngày đêm. Qua đó, nước thải sinh hoạt ở 9 phường trung tâm thành phố được đưa về xử lý, đạt chuẩn loại A, có thể sử dụng tưới tiêu, sản xuất nước sinh hoạt trước khi xả ra sông cầu. Hiện tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của 10 phường xã phía nam thành phố với công suất xử lý 8.000 mét khối trên một ngày đêm để đưa về nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tại phường Gia Sàng xử lý. Như vậy, khoảng 1/2 lượng nước thải sinh hoạt của thành phố Thanh Nguyên sẽ được xử lý đạt quy chuẩn trước khi đổ ra sông cầu. Về vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường cục bộ do một số nhà máy xí nghiệp gây ra, thành phố Thanh Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh đưa ra những biện pháp ngăn chặn khắc phục, như dừng hoạt động của xưởng vôi Núi Voi, yêu cầu thay đổi công nghệ, phương thức sản xuất của nhà máy xi măng Lưu Xá và xi măng Cao Ngạn, xử lý tình trạng ô nhiễm khói bụi khu vực luyện cốc của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, dừng hoạt động nhà máy chế biến sắn Sơn Lâm Đồng Bẩm, xử lý nghiêm tình trạng xả nước thải chưa xử lý ra sông cầu của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ. Bên cạnh đó, thành phố Thái Nguyên cũng đã quan tâm đầu tư xử lý tình trạng ô nhiễm ở một số mương suối trong khu vực nội thị, như mương thoát nước sau trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên với kinh phí hơn 4 tỷ đồng, nạo vét cải tạo suối Túc Duyên, đoạn cầu bóng tối với kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Qua đó, tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân sinh sống ở khu vực này đã cơ bản được giải quyết. Ngoài ra, những năm gần đây, thành phố Thanh Nguyên cũng tích cực triển khai đầu tư nhiều dự án chỉnh trang hè phố, phát triển hệ thống cây xanh để đảm bảo mỹ quan đô thị. Kết quả của trạm quan trắc môi trường không khí đặt tại phường Trương Vương cho thấy, không khí tại thành phố Thanh Nguyên cơ bản đảm bảo chất lượng. Chỉ một số thời điểm mùa khô, do cao điểm có nhiều phương tiện giao thông, thì lượng bụi PM2.5 và PM1.0 vượt quy chuẩn. Cơ quan chức năng đã chủ động kiểm tra, đánh giá nguyên nhân để kịp thời đưa ra biện pháp khắc phục. Có thể nói môi trường, cảnh quan của thành phố Thanh Nguyên được đảm bảo, nhưng với tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay thì cơ quan chức năng vẫn cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có việc đầu tư xây dựng hạ tầng, xử lý rác thải sinh hoạt, cải tạo hệ thống mương, suối, nội thị để vừa đảm bảo chống ngập úng, vừa tránh ô nhiễm.
Hôm nay đến lịch chúng ta sẽ quay lại kiểm tra những cái hộ mà mình đã
đã trở thành quy định, mỗi tuần các bạn đoàn viên thanh niên của chi đoàn tổ dân phố 4 phường Phú Xá lại đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền về chuyển đổi số và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các app như sổ tay đảng viên, Xây Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, vân vân. Đối với những hộ đã được cài app và hướng dẫn sử dụng app sau một thời gian, các đoàn viên lại quay lại kiểm tra, hỗ trợ.
Trong quá trình bác sử dụng Thái Nguyên ID và dịch vụ hành chính công có vấn đề gì, gặp khó khăn không bác?
Bác muốn hỏi nếu bác làm giấy khai sinh cho cháu của bác trên dịch vụ hành chính công thì bác cần làm những gì hả cháu?
Là Phó Bí thư Đoàn phường Phú Xá và là đoàn viên của chi đoàn tổ dân phố 4, Trần Phương Bảo Linh được tổ chọn là thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng. Phát huy vai trò xung kích, Bảo Linh đã hăng hái tham gia hướng dẫn các thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng và các đoàn viên trong chi đoàn cài đặt và sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm được tỉnh triển khai để đi tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng.
Tuổi trẻ phường Phú Xá đã thành lập 13 đội thanh niên xung kích đi từng ngõ đến từng nhà dân để hướng dẫn sử dụng các app. Trong lúc đi hướng dẫn thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, như là trình độ của người dân thì khác nhau, độ tuổi khác nhau. Nhưng mà chúng em vẫn kiên trì hướng dẫn để làm sao để cho người dân tới đây sẽ sử dụng thành thạo dịch vụ hành chính công trực tuyến.
Trước đây, đoàn viên thanh niên mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhân dân cài đặt các ứng dụng công nghệ đang được tỉnh và thành phố triển khai. Do đó, người dân cũng chưa biết cách sử dụng các ứng dụng số để thực hiện các giao dịch hành chính cũng như thương mại. Việc hướng dẫn theo cách cầm tay chỉ việc mà đoàn viên thanh niên tổ dân phố 4 phường Phú Xá đang làm đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn với các ứng dụng công nghệ số. Chị Nguyễn Thị Nga, tổ dân phố 4 phường Phú Xá cho biết.
Trước đây thì mình đi làm mình không quan tâm đến những cái việc là về chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số. Nhưng mà bây giờ đã được hướng dẫn của các bạn đoàn viên thanh niên, nơi mình sinh sống các bạn rất là nhiệt tình, các bạn đến tận nơi các bạn hướng dẫn. Đặc biệt là trong cái Thái Nguyên ID là có cái dịch vụ hành chính công và thực sự là mình thấy rất là thuận tiện và tiết kiệm được nhiều thời gian.
Hiện nay tổ dân phố 4 phường Phú Xá có 283 hộ dân, thì mỗi hộ có ít nhất một người đã được đoàn thanh niên hướng dẫn cài đặt cách sử dụng C Thái Nguyên, Thái Nguyên ID và giới thiệu về cách thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Ông Nguyễn Bá Thắng, tổ trưởng tổ dân phố 4 phường Phú Xá khẳng định.
Nếu như trong thời gian qua mà không có sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên thì tổ chúng tôi không làm được nhiệm vụ trong cái công việc chuyển đổi số.
Cách làm của đoàn viên thanh niên tổ dân phố 4 phường Phú Xá đã khẳng định thanh niên là cánh tay đắc lực trong chuyển đổi số tại địa phương. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, xung kích đi đầu tiếp cận cái mới, chắc chắn đoàn viên thanh niên sẽ là lực lượng góp phần đắc lực thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thương mại điện tử gắn với phát triển nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1034 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Ngày 7 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 177 về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2022 với các mục tiêu. Giai đoạn 2021-2022, phấn đấu đạt 70% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng. 60% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo tập huấn hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản hoặc gian hàng trên sàn thương mại điện tử. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử. Đến hết năm 2022, triển khai đến 100% xã, thị trấn của các huyện, thành phố đảm bảo các chỉ tiêu hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Hỗ trợ 100% sản phẩm đạt OCOP của tỉnh với đầy đủ các nội dung đào tạo tập huấn, tạo tài khoản, gian hàng, tài khoản thanh toán điện tử, gắn mác thương hiệu trên sàn thương mại điện tử, xây dựng chương trình quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm chè Thái Nguyên, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kế hoạch số 177 được ban hành, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai, quyết tâm tập trung phát triển thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa các sản phẩm của người dân, doanh nghiệp, chủ yếu là sản phẩm nông sản giao dịch trên các sàn thương mại điện tử. Đến nay có 9 trên 9 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2022. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, sở hữu sàn thương mại điện tử và các cơ quan đơn vị có liên quan, trong đó phải kể đến hai đơn vị chủ sở hữu các sàn thương mại điện tử như Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chủ sở hữu sàn postmart.vn và Tổng Công ty Bưu chính Viettel, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử vò sò.vn để triển khai kế hoạch có hiệu quả, tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ hội viên nông dân về nâng cao nhận thức và kỹ năng giới thiệu sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ thông tin tại chỗ bằng việc tận dụng nguồn nhân lực tại từng địa bàn, cán bộ, công nhân viên sinh sống, hướng dẫn cho hộ sản xuất nông nghiệp biết cách tạo tài khoản mua bán trên sàn thương mại điện tử, cách thức triển khai bán hàng online thông qua các trang mạng xã hội, đồng thời giúp bà con nông dân biết cách quảng bá sản phẩm của mình rộng rãi hơn. Đến nay, trên 170.765 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tạo tài khoản, đã đưa lên hai sàn thương mại điện tử Postmart và Vỏ Sò với 1.611 sản phẩm nông nghiệp. Tổng số giao dịch trên hai sàn đạt 8.863 giao dịch, tổng giá trị giao dịch trên 2 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị đã hướng dẫn xây dựng kịch bản và kỹ thuật phát sóng trực tiếp bán sản phẩm trên mạng xã hội trực tiếp cho 500 lượt người và hàng nghìn lượt người tham gia bằng hình thức trực tuyến. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế bao bì, nhãn mác, danh mục sản phẩm, hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch và website quảng bá sản phẩm cho hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã. Đối với các sản phẩm chè Thái Nguyên, Viettel Postmart Thái Nguyên đã hỗ trợ các hợp tác xã tham gia các chương trình flash sale của sàn để tăng lượng mua, đẩy mạnh doanh thu. Cụ thể có hợp tác xã nông nghiệp Quang Hà, huyện Phú Bình, chuyên sản xuất các sản phẩm dầu đậu nành đã được hỗ trợ chạy chương trình flash sale trong tháng 5. Cơ bản 100% các sản phẩm ô cốp của tỉnh đã được hỗ trợ và đưa lên cả hai sàn là Postmart và Vỏ Sò, phục vụ quảng bá và phát triển thương mại. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trong năm nay Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Kính thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Công Thương, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 ước đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước. Doanh thu thương mại điện tử chủ yếu đến từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chiếm hơn 70% giao dịch thương mại điện tử cả nước. Điều này cho thấy quy mô phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Trong 4 sàn giao dịch thương mại điện tử lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, có đến 3 sàn giao dịch thương mại điện tử nước ngoài. Việc thị trường thương mại điện tử Việt Nam bị chi phối bởi các nền tảng nước ngoài dẫn đến khả năng xuất hiện các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, nguy cơ về tăng tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu, thách thức đối với hàng hóa Việt Nam và nguy cơ dịch vụ bưu chính trong nước bị thay thế bởi nước ngoài. Việc phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam và các doanh nghiệp logistics thương mại điện tử Việt Nam mạnh, đủ sức cạnh tranh bình đẳng trên thị trường là hết sức cấp thiết để hạn chế tình trạng doanh nghiệp nước ngoài chi phối, giúp giảm các nguy cơ về an toàn, an ninh mạng, cũng như tạo cơ hội cho hàng hóa Việt Nam cạnh tranh bình đẳng trên thị trường thương mại điện tử. Trong bối cảnh hiện nay, giải pháp khả thi để thực hiện được định hướng này là gắn kết chặt chẽ việc phát triển thương mại điện tử, kinh tế số nông thôn với phát triển các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam và các sàn giao dịch thương mại điện tử của các doanh nghiệp này. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp sở hữu sàn thương mại điện tử, hình thành các hộ sản xuất nông nghiệp số, có gian hàng số, địa chỉ số, tài khoản thanh toán số, truy xuất nguồn gốc số, nhãn hàng số trên các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, cách thức xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận và tác nghiệp trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp và người dân. Thúc đẩy đổi mới phương thức mua bán trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số. Đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ như số hóa 100% dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp phục vụ giao dịch, kinh doanh lên sàn thương mại điện tử, đào tạo kỹ năng số và hướng dẫn hộ sản xuất nông nghiệp khởi tạo tài khoản, xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo 100% các sản phẩm nông nghiệp trên sàn có thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, marketing sản phẩm, truyền thông trọng điểm cho các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh theo mùa trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, tuyên truyền thông điệp, nâng tầm giá trị của nông sản Việt qua nền tảng thương mại số và chuyên đề Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam hay Made in Việt Nam gắn kết với nội dung tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử. Ông Vũ Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chúng tôi đang nỗ lực để nông dân cả nước tiếp cận các phương thức mới này, từ đó xóa bỏ được hiện trạng được mùa mất giá, tiểu thương ép giá nông dân, người tiêu dùng không được tiếp cận sản vật ngon, sạch, từ đó tạo thương hiệu vị thế nông sản của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Kính thưa quý vị và các bạn, việc triển khai hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, mở ra kênh giao thương hiện đại để các đặc sản nhanh chóng đến tay người tiêu dùng trên cả nước, từ đó đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp của Thái Nguyên nói riêng và góp phần bền vững nông nghiệp Việt Nam. Đây cũng là nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 01 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainhnguyen.vn hoặc thainhnguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.